xâm chiếm đạo Do Thái của chúng ta. Cho nên ông mới rủ các bạn của mình phóng lên Jerusalem để xin các thầy thượng tế trát ấn, tức là xin giấy cấp phép để về đi bắt hại những người Công giáo. Trên đường đi như thế vào buổi trưa, Chúa quật ngã Phaolô, một luồng ánh sáng từ trời phóng xuống quật Phaolô té nhào. Và luồng ánh sáng đó cả các bạn đoàn tin tùng đi cùng thấy, nhưng mà khi Chúa hỏi tội thì chỉ một mình Phaolô nghe thôi. Phaolô chỉ hỏi: Saul, Saul, why do you kill me? Why do you persecute me? Tại sao ngươi giết ta? Who are you? Ngài là ai? I am Jesus, the one that you are killing. Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. What should I do? Con phải làm gì? Và Chúa nói: Ngươi hãy đi vào cái phố gọi là phố thẳm. Nơi đó có người sẽ đến đặt tay chúc lành cho ngươi. Và cùng lúc đó, thần khí của Chúa đến với Hanania, nói: Hanania, anh hãy đi vào phố thẳm, đến nhà ông Giu-đa, đến đó gặp một người tên là Sa-un, và anh sẽ đặt tay để thần khí của Chúa xuống đến người đó. Hanania nói: Không, thầy ơi, tức là trong thị kiến thuyền thần nói là không, bởi vì con nghe nhiều về người này lắm rồi, người này ác lắm, người này đi bắt hại những người theo đạo. Nhưng mà Chúa nói: Ta sẽ dùng người này làm khí cụ cho ta để loan báo tin mừng cho quân dân. Và Hanania đi vào trong phố thẳm, đến nhà ông Giu-đa, thấy Phao-lô đang mờ mắt quờ quạng ở đó, và Hanania đặt tay chúc lành, và thần khí Thiên Chúa xuống, rồi một cái như là cái vảy cá trong mắt Phao-lô bật ra, tức là Phao-lô được sáng mắt. Phao-lô được sáng ở hai chiều kích. Chiều kích thứ nhất là physical blind, tức là bị mù về mặt thể lý, là khi nguồn ánh sáng đập mạnh thì con mắt Phao-lô cũng bị ảnh hưởng, giống như bạn có chạm vào mắt mạnh nó phải không? Giờ thì hết rồi. Đấy, và nhưng điều thứ hai quan trọng hơn, tức là faith blind, mù đức tin, thì khi mà thần khí Chúa xuống với Phao-lô như vậy, lúc mà thì Phao-lô thấy thị kiến là Chúa mở mắt đức tin cho mình, và Phao-lô nhận ra: I realize I am wrong. I am wrong. What I am doing, that is wrong. Những gì tôi đang làm là sai. I accept my mistake. I'm sorry. Con nhận lỗi về mình. Xin lỗi. Đó, Phao-lô, một con người tức là được Chúa chinh phục, được Chúa chinh phục để trở lại. Cho nên chúng ta có hai lễ Thánh Phao-lô, có hai lễ là lễ Phê-rô Phao-lô, tông đồ là trụ cột của Thánh, và sau đó là lễ Phao-lô tông đồ trở lại. Lễ Phao-lô tông đồ trở lại trước. Và anh em biết là khi mà Phao-lô trở lại, đúng như tinh thần Chúa Giê-xu nói, một người chủ có 100 con chiên mà một con đi lạc thì bỏ 99 con còn lại để đi tìm cho được con chiên lạc ấy. Và khi tìm được con chiên lạc về thì cả từng trời rúng động vui mừng. Đó, con chiên lạc này là Phao-lô. Và khi Phao-lô trở lại, cả từng trời vui mừng. Và với việc trở lại của Phao-lô làm cho cả hội thánh vui mừng và cả từng trời vui mừng. Chúa Giê-xu đi giảng suốt 3 năm, chỉ đưa mới một anh trộm lành vào nước trời và chưa thành lập cộng đoàn nào hết, thì lập 12 tông đồ thôi, foundation of the church, tức là nền tảng của thánh thôi. Còn Phao-lô nhiệt thành răng giảng, thành lập các giáo đoàn Roma, Galata, Corinto, Thessalonica, các cộng đoàn mà Thánh Phaolô lập, rồi bổ nhiệm các giám mục, Tito. Ngày mai chúng ta sẽ có phần lễ hai thánh Tito và Timôthê là học trò của Thánh Phaolô, hai thánh mục đấy. Ngày mai, hôm nay lễ của thầy thì mai lễ học trò, thầy học đi liền nhau, học trò của Thánh Phaolô. Và việc Phaolô trở lại như vậy nhằm mục đích là canh tân đời sống của hội thánh. Và anh em thấy hội thánh 2000 năm vẫn chưa có một Phaolô thứ hai, có nhưng mà chưa bằng, có Thánh Francisco Assisi trong thời đại như vậy. Chúng ta có Thánh Giáo Hoàng John Phaolô II, tức là ngài chọn với tông hiệu Giáo Hoàng John và Phaolô để tiếp nối sứ vụ của vị tiền nhiệm Gioan là người môn đệ được chú yêu. Phaolô nhiệt thành ra đi rao giảng tin mừng và Thánh Gioan Phaolô II diễn tả đúng chữ tích đó, tức là ngài nói cương vị của người đứng đầu hội thánh không chỉ là Phêrô là điều khiển hội thánh, cai quản hội thánh, mà còn có Phaolô nữa là đi rao giảng. Cho nên ngài đi liên tục, đi liên tục, đi mà có khi mà dân Roma, những người trong nhóm triều phàn nàn tại sao cha đi nhiều thế. Và ngài đi qua châu Phi thì ngài nói nếu như tôi không đi đến với anh em thì làm sao tôi biết được anh em đang sống như thế nào. Cho nên đây là lúc mà các mục tử trong hội thánh cần nhất sự ra đi, tức là đến thăm dân của mình nhé. Chiều kích này quan trọng trong đời sống và trong việc truyền giáo. Cho nên Tết về anh em tranh thủ đi thăm nhau, thăm những người hàng xóm, thăm những người lương dân trong làng của mình ấy. Mà lúc nay chúng ta chơi với nhau, nhưng mà bây giờ chúng ta về đi thăm trong một tư cách khác là trong tư cách là môn đệ Chúa Giêsu, tu sĩ dòng Chúa Thế, đệ tử dòng Chúa Thế, đấy khác đấy, đấy. Và mang một bộ mặt vui tươi hơn nhiều. Đi thăm vậy chúng ta không cần nói gì về Chúa cả, việc chúng ta đến thăm thôi nó đã tạo nên cái tương quan và tin mừng bắt đầu được gieo rắc. Rồi từ từ Chúa sẽ tác động vào họ những ấn tượng tốt về người Công Đạo. Vấn đề là chúng ta luôn luôn nung nấu trong mình con tim của Chúa Giêsu và lòng nhiệt thành tin mừng của Thánh Phaolô, để khi Phaolô trở lại thì ngài nói những câu tuyệt vời. Ngài nói Đức Giêsu đến trần gian để cứu những người tội lỗi. Jesus come to the world and save the sinners, and I am is the most sinner. Giêsu đến trần gian để cứu những người tội lỗi, mà tôi I am number one of sinner, tức là người đứng đầu của những người có tội. Và nên biết là trong hai thánh đứng đầu trụ cột hội thánh là hai người mà thú tội mình trước đóng đâm trước chúng, cho nên hành vi thú tội lại là một hành vi khiêm nhường mà được Chúa xót thương và tuyển chọn. Cho nên khi mà nói đến việc thú nhận tội thì ai cảm thấy mình xấu hổ, đúng không? Thánh Phêrô nói thưa thầy xin tránh xa con vì con là kẻ có tội. Hai người xưng tội công khai. Còn Thánh Phaolô thì nói với giáo đoàn Roma việc tốt lành tôi muốn tôi không làm, còn việc xấu tôi không muốn tôi lại cứ làm, đâm đầu vào. Đó là một sự hối hối đấy. Nhận mình hèn yếu. Rồi ngài nói tôi là tù nhân trong Chúa. Tù tức là không được tự do bị nhốt, nhưng mà cái tù này là tù trong Chúa Giêsu, tức là thuộc về Chúa Giêsu hoàn toàn. Rồi anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Kitô, và anh em hãy bắt chước tôi như tôi đối với Đức Kitô. Và khi tôi có sự thật về Đức Kitô rồi thì không ai có thể biện miệng tôi được, đi tách biện miệng tôi cũng không được, tôi cũng răng giả. Ví dụ vậy. Nếu như đây người đời họ không làm việc gì để bịt miệng chúng ta được. Bịt miệng cách nào sẽ nói về cách khác, có nhiều cách thức để nói. Thì để đó, để nói lên cái lòng khao khát và bằng rao giảng tin mừng, xin cho chúng ta có được cái sự nhiệt huyết của tổng đồ Phaolô, để rồi mỗi chúng ta sẽ là một Phaolô mới, new Paul, Phaolô mới với lòng hăng say để loan báo tin mừng cho quân dân. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta đó là ưu tiên cho việc cầu nguyện và loan báo tin mừng, và nên phải xây dựng cái tinh thần đó ngay từ bây giờ. Xin Thánh Phaolô cho chúng ta có được cái lòng nhiệt huyết đó. Xin Đức Mẹ là nữ vương các thánh cầu cầu nguyện cho chúng ta.